một ngày mai tôi sẽ gặp mặt lại, hồn tôi chìm đắm trong diệu kỳ và lời ca.
Lược khảo các biến cố tận thế là loạt bài trình bày khái lược những lời tiên tri trong Kinh Thánh đề cập đến những biến cố liên quan đến ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại địa cầu. Ước mong loạt bài này sẽ khích lệ mỗi chúng ta trông đợi và chuẩn bị cuộc sống cho ngày trọng đại đó.
Sẽ không còn và ngài đưa tôi vào cùng trời huy hoàng tràn ngập ánh sáng.
Trong chương trình hôm nay, chúng ta tiếp tục chương 9 nói về sự thờ phượng trong thời kỳ thiên hy niên, tức là thời kỳ 1000 năm bình an. Đức Chúa Trời thiết lập vương quốc của Ngài trên trần gian. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe ca khúc Nước mắt người gieo giống của Vũ Đức Nghiêm qua tiếng hát Nguyên Thủy.
Chúa thấu giọt nước mắt đau thương, mọi buồn phiền là con ngài nhìn rõ tận tường. Mùa gặt nay gần tới cùng muôn tiếng ca vang, rồi người sẽ trở về cùng bó lúa trên vàng. Người ra đi gieo giống, dòng nước về mừng vui, mùa cắt đến nơi rồi. Người vừa đi vừa khóc, vừa đem lúa đi gieo. Mùa gặt hai người về, cùng bó lúa mang theo. Dù bao nhiêu cay đắng, dòng nước mắt tuôn rơi, lòng buồn phiền không nguôi, trình lên Chúa trên trời. Giọt nước mắt đau thương, mọi buồn phiền lo toan ngài nhìn rõ tận tường. Mùa gặt nay gần gặt hái người về cùng bó lúa mang theo. Dù bao nhiêu cay đắng, dòng nước mắt tuôn rơi, lòng buồn phiền không nguôi, trình lên Chúa trên trời. Nguyện đi theo đường Chúa, dù thương khó gian nan. Mùa gặt hái người về trên đồng lúa chín. Cánh đồng xanh, ôi những giọt nước mắt của người gieo giống tiền lành, ôi những giọt nước mắt.
Vừa rồi là tiếng hát nguyên thủy trong ca khúc Nước mắt người gieo giống của Vũ Đức Nghiêm. Và bây giờ chúng ta tiếp nối chương 9, nói về Thiên Hy Niên, tức là vương quốc 1000 năm bình an Đức Chúa Trời thiết lập trên trần gian. Một trong những sắc thái chính yếu nhất của thời kỳ Thiên Hy Niên là sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Sự thờ phượng sẽ thực hiện ở đâu và sẽ có hình thức như thế nào? Khía cạnh những người chủ trương phi Thiên Hy Niên thường nêu lên là vương quốc theo quan điểm của họ có bản chất thuộc linh, trong khi vương quốc theo quan điểm của chủ trương tiền Thiên Hy Niên lại cụ thể và ở ngay trên trần gian. Theo hướng suy nghĩ này, nếu cần nêu rõ rằng cho dù vương quốc Thiên Hy Niên có liên quan đến những thực tại vật chất trên trần gian, nhưng đồng thời đặc trưng của vương quốc này vẫn là ở lĩnh vực thuộc linh chân chính. Vì vậy, sự thờ phượng Đức Chúa Trời giữ vai trò chính yếu. Chính khái niệm chung về thời kỳ Thiên Hy Niên giúp chúng ta thấy được chân lý này. Nếu Thiên Hy Niên là để muôn loài thừa nhận quyền cai trị chân chính của Đức Chúa Trời trên mọi tạo vật, bao gồm cả tấm lòng con người, thì chắc chắn phải có sự đáp ứng của con người với Đức Chúa Trời, và đó là sự thờ phượng thật. Đây chính là lý do chỉ những người theo Chúa chân thật mới được phép vào sống trong thời kỳ này, và Đức Thánh Linh mới được đổ ra trên loài người như đã nói trong Giô-ên chương 2, câu 28-29. Sau đó, ta sẽ đổ thần ta trên cả loài xác thịt, con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri, những người già cả các ngươi sẽ thấy chiêm bao, những kẻ trai trẻ các ngươi sẽ xem sự hiện thấy. Trong những ngày đó, dầu những đầy tớ trai và đầy tớ gái ta cũng đổ thần ta lên. Đó là Giô-ên chương 2, câu 28-29. Với sự cai trị của Chúa cứu thế, không khí thờ phượng sẽ được hình thành thuận lợi cho cung cách thờ phượng này. Thờ phượng Đức Chúa Trời sẽ là đặc điểm nổi bật trong đời sống cư dân thời Thiên Hy Niên, và cũng chưa có một thời kỳ nào kể từ vườn Ê-đen con người có được tinh thần thờ phượng tốt lành, chân thành và sâu sắc như thế, tiêu biểu như trong Ê-sai chương 12 câu 1 đến câu 6. Trong ngày đó, ngươi sẽ nói rằng, hỡi Đức Giê-hô-va, tôi cảm tạ Chúa, vì Chúa vốn giận tôi, nhưng cơn giận Chúa đã lánh khỏi, và Chúa yên ủi tôi. Này, Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi tôi sẽ tin cậy và không sợ hãi, vì Đức Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va là sức mạnh của tôi, lời ca tụng của tôi. Ngài đã nên sự cứu rỗi tôi. Vậy nên, các ngươi sẽ vui vẻ mà múc nước nơi các nguồn sự cứu, và trong ngày đó, các ngươi sẽ nói rằng, hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, hãy kêu cầu danh Ngài, hãy giao mọi việc của Ngài ra trong các dân tộc, hãy xưng danh Ngài là tôn trọng, hãy ca tụng Đức Giê-hô-va vì Ngài đã làm những công việc rực rỡ nên phô cho thế gian đều biết. Hỡi dân cư Si-ôn, hãy kêu lên to tiếng vì Đấng Thánh của Israel là tôn trọng giữa các ngươi. Chúng ta cũng có thể xem thêm trong Ê-sai chương 25 câu 1 đến 26 câu 19, chương 56 câu 7, chương 61 câu 10 câu 11, chương 66 câu 23, tiên tri Jeremy chương 33 câu 11, Ê-sai-chiên chương 20 câu 40, câu 41, chương 40 câu 1 đến chương 46 câu 24, Sa-cha-ri chương 6 câu 12 đến câu 15, chương 8 câu 20 đến câu 23, chương 14 câu 16 đến câu 21. Chúng ta nghe Ê-sai chương 25 câu 5 đến câu 9 như sau. Ngài sẽ dứt sự ồn ào của dân ngoại, như trừ khí nóng trong nơi đất hạn. Ngài ngừng tiếng hát mừng của kẻ cường bạo, như hơi nắng tan đi bởi bóng mây. Chúa hằng hữu, vạn quân sẽ ban cho mọi dân tộc tại trên núi này một tiệc yến đồ béo, một diên rượu ngon, đồ béo có tủy, rượu ngon lọc sạch. Tại trên núi này, Ngài sẽ trừ diệt mặt của đồ đắp trên muôn dân và cái màn che phủ mọi dân tộc. Ngài đã nuốt sự chết đến đời đời. Chúa hằng hữu sẽ lau nước mắt khỏi mọi mặt và trừ bỏ sự xấu hổ của dân Ngài khỏi cả thế gian, vì Chúa hằng hữu đã phán vậy. Trong ngày đó người ta sẽ nói rằng, kìa, ấy là Đức Chúa Trời chúng ta đã mong đợi Ngài và Ngài sẽ cứu chúng ta. Ấy là Chúa hằng hữu, chúng ta đã mong đợi Ngài, chúng ta sẽ nức lòng mừng rỡ và đồng vui về sự cứu rỗi của Ngài. Và trong Ê-sai chương 26 câu 1 đến câu 4 ghi như sau. Trong ngày đó, tại xứ Giu-đa, người ta sẽ hát bài này, chúng ta có thành bền vững, Chúa lấy sự cứu làm tường lũy, hãy mở các cửa cho dân công bình trung tín vào đó. Người nào để chí mình nương dựa nơi Ngài, thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn, vì người nhờ cậy Ngài. Hãy nhờ cậy Chúa hằng hữu đời đời, vì Chúa hằng hữu, chính Chúa hằng hữu là vầng đá của các thời đại. Sa-cha-ri chương 14 câu 16 đến câu 21 ghi như sau. Xảy ra hết thảy những kẻ nào còn sót lại trong mọi nước lên đánh Jerusalem sẽ lên đó hàng năm để thờ lại trước mặt vua là Chúa hằng hữu vạn quân và giữ lễ lều tạm. Trong những họ hàng trên đất, kẻ nào đã chẳng lên Jerusalem để thờ lại trước mặt vua là Chúa hằng hữu vạn quân thì sẽ không có mưa trên chúng nó. Nếu họ hàng Ai Cập không lên và không đến đó, thì mưa cũng không xuống trên chúng nó, và chúng nó sẽ bị ôn dịch này, là ôn dịch mà Chúa hằng hữu đã dùng phạt các nước không lên giữ lễ lều tạm. Ấy hình phạt của Ai Cập và hình phạt của các nước chẳng lên giữ lễ lều tạm là như vậy. Trong ngày đó, sẽ có chạm chữ trên những lạc ngựa rằng, thánh cho Chúa hằng hữu. Những nồi trong nhà Chúa hằng hữu sẽ giống như những bát trước bàn thờ. Mọi nồi ở trong Jerusalem và trong Giu-đa sẽ là thánh cho Chúa hằng hữu vạn quân. Phàm những kẻ dâng tế lễ sẽ đến, lấy nồi mà nấu, và trong ngày đó sẽ không còn có người Canaan trong nhà Chúa hằng hữu vạn quân. Chúng ta vừa nói đến sự thờ phượng trong thời kỳ thiên niên. Và điểm thứ hai cần nêu lên đó là Chúa Cứu Thế sẽ là tư tế và là vua. Kinh Thánh mô tả Chúa Cứu Thế trong thời kỳ này vừa là tư tế vừa là vua. Nói cách khác, Ngài là lãnh tụ chính trị lẫn tâm linh. Tiên tri Sa-cha-ri nói, ngươi khá nói cùng người rằng, này, có một người tên là Chồi Mống, chính người sẽ được sự oai nghiêm ngồi cai trị trên ngôi mình, làm thầy tế lễ ở trên ngôi mình. Đó là Sa-cha-ri chương 6 câu 12-13. Và theo văn mạch thế mạt của Thi Thiên 110, Chúa Cứu Thế được gọi bằng những danh xưng như sau. Ngươi là thầy tế lễ đời đời, theo ban Mên-chi-xê-đét. Đó là câu 4. Ý định của Đức Chúa Trời được nêu lên ngay từ thời Cựu Ước, đó là Chúa Cứu Thế cũng là Đức Chúa Trời, sẽ làm đầu dân Ngài trong cả lĩnh vực dân sự lẫn tôn giáo. Ngài ban giới luật cho tuyển dân trên núi Sinai trên căn bản này, chi phối cả hai lĩnh vực đời sống. Với tình trạng tội lỗi lan tràn như trên thế giới hôm nay, thì tách riêng hai lĩnh vực tôn giáo và chính trị là khôn ngoan. Nhưng đó không phải là điều lý tưởng. Với Chúa Cứu Thế đứng ở địa vị tối cao, thì tình trạng lý tưởng có thể thực hiện được. Những khó khăn trong việc tách riêng hai lĩnh vực chính trị và tôn giáo hiện nay thường xảy ra luôn, thì lúc đó sẽ được giải quyết. Không một lĩnh vực thế tục nào được phép tồn tại nếu chưa được ảnh hưởng của tôn giáo điều chỉnh thích đáng. Điểm thứ ba nói về sự thờ phượng đối với giới lãnh đạo tôn giáo Israel. Nước Do Thái sẽ đi đầu trong việc đưa cả thế giới đến sự thờ phượng chân chính. Công dân Do Thái sẽ giới hạn một số những người được tôi luyện và thử thách như tin báo trong Sacheri được ghi nhận trước đây. Và họ sẽ là những gương mẫu của sự thờ phượng thật. Đức Giê-hô-va phán rằng, xảy ra trong khắp đất, hai phần của nó sẽ bị diệt và mất, song một phần ba sẽ được còn lại. Ta sẽ đem một phần ba ấy vào lửa, ta sẽ luyện nó như luyện bạc, thử nó như thử vàng. Chúng nó sẽ kêu cầu danh ta, và ta sẽ nhậm lời nó. Ta sẽ phán rằng, ấy là dân ta đây, và nó sẽ nói rằng, Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời tôi. Đó là Sacheri chương 13, câu 8, câu 9. Đức Chúa Trời cũng muốn dân Ngài nêu lên gương mẫu tương tự trong thời Cựu Ước, vì Chúa đã truyền phán lời Ngài cho họ trên núi Sinai. Các ngươi sẽ thành một nước thầy tế lễ cùng một dân tộc thánh cho ta. Tiên tri Ê-sai cũng dùng ngôn từ tương tự nói về Israel trong thời kỳ Thiên Hy Niên. Nhưng các ngươi thì sẽ được gọi là thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va, sẽ được xưng là chức dịch của Đức Chúa Trời chúng ta, sẽ ăn của báu các nước và lấy sự vinh hoa của họ mà khoe mình. Đó là Ê-sai chương 61 câu 6. Ông cũng cho biết dân ngoại cũng thấy và công nhận như vậy. Dòng dõi chúng nó sẽ nổi tiếng trong các nước, con cháu sẽ nổi tiếng trong các dân. Phàm ai thấy sẽ nhận là một dòng dõi mà Chúa Hằng Hữu đã ban phước. Đó là Ê-sai chương 61 câu 9. Điểm thứ tư nói về sự thờ phượng của dân ngoại. Với Israel đi đầu trong lĩnh vực thờ phượng Đức Chúa Trời và Jerusalem là trung tâm tôn giáo thế giới, sự thờ phượng Chúa của thế giới dân ngoại chắc hẳn cũng sẽ hướng về Palestine, là nơi Chúa Cứu Thế, là đối tượng thờ phượng sẽ có ở đó. Tiên tri Ê-sai mô tả vinh quang Chúa Cứu Thế trong Israel vào thời điểm đó bảo rằng các dân tộc sẽ đến nơi sự sáng ngươi, các vua sẽ đến nơi sự chói sáng đã mọc lên trên ngươi. Đó là Ê-sai chương 60 câu 3. Về sau, ông nói đến các cổng Jerusalem sẽ luôn luôn mở rộng để người ta đem của báu các nước đến và dẫn các vua đến làm phu tù. Đó là Ê-sai chương 60 câu 11. Vì dân nước nào không chịu thần phục Israel thì sẽ bị diệt vong, theo Ê-sai chương 60 câu 12, so sánh với Sacheri chương 8 câu 22-23. Người ta sẽ tha thiết trông mong đi thăm Jerusalem nói với nhau rằng, hãy đến, chúng ta hãy lên núi Chúa Hằng Hữu, nơi nhà Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Ngài sẽ dạy chúng ta về đường lối Ngài, chúng ta sẽ đi trong các nẻo Ngài, vì luật pháp sẽ ra từ Si-ôn, lời Chúa Hằng Hữu sẽ ra từ Jerusalem. Đó là Ê-sai chương 2 câu 3. Những chuyến viếng thăm này hiển nhiên có thể thực hiện được với những phương tiện di chuyển thuận tiện như hiện có, và tới lúc đó chắc còn nhanh chóng và dễ dàng hơn nhiều. Dân ngoại ở quê hương họ tất nhiên cũng sẽ thờ phượng Đức Chúa Trời. Kinh Thánh không tiết lộ trực tiếp chuyện này, nhưng chắc chắn Đức Chúa Trời trông mong con người thể hiện đức tin chân thật qua sự cầu nguyện và đọc lời Ngài. Chúa vẫn mong muốn con dân Ngài tiếp tục có lòng sốt sắng tôn thờ Chúa, cũng như lòng quan tâm làm chứng cho những người lạc bước. dù hội thánh hữu hình lúc đó không còn, nhưng hội thánh phổ thông, vô hình sẽ hiện hữu trong trạng thái vinh quang hơn hết, dù rằng có thể vẫn còn có những dịp hội họp cho mục đích thờ phượng chung. Đức Chúa Trời chắc sẽ rất vui lòng với tất cả các phương tiện và hình thức tôn vinh dâng lên cho Ngài. Bây giờ chúng ta nói đến đền thờ và sinh tế trong thời Thiên Hy Niên. Vẫn còn một chủ đề nữa cần đề cập trong thời Thiên Hy Niên, đó là đền thờ và các sinh tế. Câu hỏi đặt ra là có còn cần giết súc vật dâng làm sinh tế trong thời Thiên Hy Niên không? Những người theo chủ trương phi Thiên Hy Niên cho rằng, việc thiết lập đền thờ theo nghĩa đen với hệ thống dâng sinh tế sẽ là tình trạng tiến bộ giật lùi với vinh quang của Tin Lành. Họ nêu lên rất đúng rằng, tất cả những nghi thức tế lễ biểu tượng trong Cựu Ước đều đã thành hiện thực phong phú hơn trong Phúc Âm. Và ngay cả một số người chủ trương tiền Thiên Hy Niên cũng thấy phải dừng lại trong việc giải theo nghĩa đen đối với điểm này. Cần nói thêm rằng, sự kiện đền thờ và sinh tế có trong thời gian đại nạn thì không phải vì thế mà cũng sẽ vẫn còn trong thời gian Thiên Hy Niên. Nếu đền thờ và sinh tế có còn trong Thiên Hy Niên đi nữa, thì vị trí, tính chất và mục đích cũng sẽ khác hẳn với thời đại nạn. Đền thờ trong kỳ đại nạn sẽ được xây trên nền đền thờ cũ của thời Cựu Ước, nhưng theo phần mô tả trong Ê-xê-chiên chương 40-46, thì đền thờ Thiên Hy Niên sẽ không ở đúng vị trí cũ. Hơn nữa, chắc hẳn đền thờ thời đại nạn cũng đã bị kẻ chống Chúa cứu thế hủy phá trước Thiên Hy Niên rồi. Tuy nhiên, có một số phân đoạn kinh thánh nói về một đền thờ và các sinh tế theo văn mạch rất rõ là vào thời Thiên Hy Niên. Chúng ta có thể chương dẫn Ê-sai chương 56 câu 6 đến câu 8, chương 66 câu 21, Giê-rê-mi chương 33 câu 15 đến câu 18, Ê-xê-chiên chương 20 câu 40-41, chương 40 câu 1 đến chương 46 câu 24, Sa-cha-ri chương 14 câu 16. Chúng ta xem Ê-sai chương 56 câu 6 đến câu 8 như sau. Các người dân ngoại sẽ về cùng Chúa Hằng Hữu để hầu việc Ngài, để yêu mến danh Chúa Hằng Hữu, để làm tôi tớ Ngài, tức là hết thảy những kẻ giữ ngày Sa-bát cho khỏi làm ô uế và cầm vững lời giao ước ta, thì ta sẽ đem họ lên trên núi thánh ta, làm cho họ vui mừng trong nhà cầu nguyện ta. Của lễ thiêu và hy sinh họ dâng trên bàn thờ ta sẽ được nhận lấy, vì nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc. Chúa Hằng Hữu, đấng nhóm dân tan lạc của Israel, phán như vậy: dân nó đã được nhóm lại rồi, ta sẽ còn nhóm các dân khác lại về cùng nó. Đó là Ê-sai chương 56, câu 6 đến câu 8. Nếu những phần kinh thánh tham chiếu trên phải được hiểu theo nghĩa đen là nguyên tắc căn bản của chủ trương tiền Thiên Hy Niên, thì sự hiện hữu của cả đền thờ lẫn sinh tế trong thời Thiên Hy Niên là điều phải chấp nhận.
Thank you. hoàng hôn rơi khắp nơi. Ngày mai bao đớn đau lo buồn sẽ hết trong đời. Bóng tối bay đi khi bình minh chói lọi khung trời. Đêm tối qua khi trời bình minh thắp sáng ngàn hoa. Ánh sáng thiên cũng xô dạt bóng mây đen khuất xa. Ta ước mơ mong chờ một ngày cứu Chúa hiện ra. Bóng tối sẽ qua khi bình minh nắng ấm.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình lược khảo các biến cố tận thế của Đài Nguồn Sống. Mong quý vị góp phần hỗ trợ Nguồn Sống và tìm cơ hội giới thiệu Nguồn Sống cho người thân và bạn hữu cùng nghe. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình.
Sẽ không còn và ngài đưa tôi vào cùng trời huy hoàng tràn ngập. Chiêm đắm trong diệu kỳ vàng.